Ngọc Vân kính chào thính giả của Thư viện Audio. Trong phần đọc truyện hôm nay, thân mời thính giả thưởng thức tác phẩm The Sicilian của nhà văn Mario Puzo, dịch bản Miền Đất Giữ, dịch giả Đặng Thiền Mẫn. Chương 1. Đứng trên cầu tàu bằng gỗ bến cảng Palermo, Michael Coughlin nhìn con tàu xuyên đại dương đang sửa soạn nhổ neo đi Mỹ. Lẽ ra hắn đã phải đáp chuyến tàu đó, nhưng bố già đã chỉ thị cho hắn phải ở lại đợi. Hắn đưa tay vẫy chào từ biệt những người đã đưa hắn đến đây và còn đang ngồi trên chiếc thuyền đánh cá. Cũng chính những người này đã bảo vệ hắn trong suốt thời gian sống lưu vong tại Sicily. Chiếc thuyền đánh cá trờn vờn bên hông chiếc tàu biển trông như một con vịt con bì bõm bên vịt mẹ. Những người ngồi trên chiếc thuyền đánh cá vẫy tay chào lại hắn, rồi họ lại vơi thuyền đi mất hút. Trên bến tàu, những người bốc phát, đầu đội mũ lưỡi chai, ăn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, đang tới tấp dỡ hàng từ trên tàu và chất lên những chiếc xe vận tải đậu thành hàng dọc theo cầu tàu. Trông họ thoăn thoắt và có vẻ là người Ả Rập hơn là người Ý. Cái mũ lưỡi chai kéo sụp xuống gần như là che kín cả khuôn mặt. Trong đám ấy chắc chắn là có những vệ sĩ ngầm bảo vệ hắn cho đến khi hắn gặp được ông trùm Croc Marlo, chúa trùm của tổ chức người anh em ở xứ Sicily này. Chỉ có báo chí và mấy người ngoài mới gọi tổ chức ấy là mafia, chứ tại chính trên xứ Sicily này chẳng có ai sử dụng tên gọi ấy. Ngay cả thường dân Sicilian cũng vậy. Cũng như không bao giờ họ gọi ông trùm Croc Marlo là chúa trùm cả, mà gọi là ông địa. Trong 2 năm sống lưu vong trên xứ Sicily này, Michael đã được nghe nói nhiều về lão Cốt này. Có những chuyện tưởng như hoang đường đến mức khiến hắn cho là đã không còn tin là có thể có một con người như vậy. Nhưng chỉ thị của bố già gửi đến cho hắn thì ghi rõ là ngay chính ngày hôm nay hắn sẽ phải dùng cơm trưa với ông trùm Croc Marlo. Và cả hai trong số tay chân bộ hạ của lão sẽ bố trí để một tay anh chị lừng danh nhất của xứ Sicily, tức là Salvatore Gaglio, thoát khỏi vòng vây để cùng đi Mỹ với hắn. Michael Coughlin được lệnh không được rời khỏi Sicily mà không có Gagliano đi theo. Phía cuối cầu tàu, cách chỗ hắn đang đứng khoảng 50 mét, một chiếc xe hơi to sơn màu đậm đang đậu lù lù trên một đường phố nhỏ. Chiếc xe có ba người đàn ông đang đứng. Michael đi về phía họ. Đang đi, hắn bỗng dừng lại, giả bộ châm điếu thuốc để đưa mắt quan sát. Thành phố Palermo nằm gọn trong thung lũng lòng trào do núi lửa đã tắt tạo nên. Ba phía bị núi bao bọc, còn một phía thì chập chờn trong màu xanh lấp loáng của địa trung hải. Thành phố lung linh trong ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa trên xứ Sicily. Những con đường đất nhỏ đỏ ngoằn nghèo trông như những dòng máu đã đổ ra trên đất Sicily từ bao thế kỷ nay. Nắng chói chang rực rỡ chan hòa trên hàng cột cẩm thạch trắng toát của ngôi đền Hy Lạp, trên các ngọn tháp xăng đầy mạng nhện của các đền thờ Hồi giáo, trên các mặt tiền nhà thờ có những hoa văn rắc rối kiểu Tây Ban Nha. Và ở cả sườn núi phía kia thấp thoáng bóng một pháo đài cổ, lỗ chỗ những chỗ châu mai của người phương Bắc. Tất cả những cái đó là di tích của nhiều đạo quân hung bạo kể từ trước cả thời công nguyên đã từng xâm lăng và cai trị xứ Sicily khốn khổ này. Phía bên bức tường pháo đài là dãy núi với những ngọn, với những đỉnh nhọn hoắt ôm choàng lấy thành phố Palermo như đôi tay của tình lang ghì siết tấm thân kiều nữ, cả hai trong tư thế đắm say và đầu gối cũng từ từ khuỵu xuống, hoặc trông như một chuỗi ngọc đeo chảy mạng trên vòng cổ người đẹp. Xa hơn nữa, tít trên cao, trên thinh không, bầy diều hâu đỏ vun vút bay ngang nền trời trong xanh. Michael đi về phía ba người đang đợi hắn ở cuối cầu tàu. Nét mặt và thân hình của họ nổi bật trong bóng nắng. Mỗi bước hắn lại nhìn thấy rõ họ hơn, và đang đứng chụm lại, họ như bỗng tách rời nhau ra để quay lại đặng ôm hôn hắn. Cả ba đều biết rất rõ lai lịch của Michael. Chẳng hạn như họ biết rằng hắn là con trai út của ông trùm Corleone, tiếng tăm lừng lẫy chẳng những trên khắp nước Mỹ, mà cánh tay quyền lực của lão còn vươn tới tận xứ Sicily này. Rằng trong lúc thanh toán một kẻ thù của đế quốc Corleone thì hắn cũng đã lật gọng một tay cớm của thành phố New York. Rằng chính vì cái thành tích động trời ấy mà hắn phải ẩn mật, sống lưu vong tại Sicily này. Nay thì sự việc đã được thu xếp ổn thỏa, nên hắn đang trên đường trở về quê nhà để đảm nhiệm ngôi vị Đông Cung Thái Tử trong đế quốc Corleone. Họ chăm chú nhìn Michael, cái cách di chuyển mau lẹ nhẹ nhàng của hắn, cái bộ mặt nhăn nhúm co rúm của hắn, khiến cho hắn có cái vẻ của một người đã từng trải nhiều đau khổ và hiểm nguy. Hiển nhiên hắn là một tay tổ đáng gờm, chứ không phải tay mơ tài tử. Khi Michael đi đến cuối cầu tàu thì người đầu tiên đến chào đón hắn là một giáo sĩ. Ông ta mặc áo thầy tu, đầu đội chiếc nón đen bạc phách dính đầy bụi bặm và cáu bẩn. Chiếc cổ cồn trắng của giáo sĩ đã đổi màu vì bụi đất đỏ của xứ Sicily. Cái mặt ngồn ngộn thịt của ông ta nom rất chi là trần tục, chẳng có vẻ gì là thầy tu. Đó là cha Benjamino, em trai của ông trùm Crocmaclo. Điệu bộ của cha Benjamino thì đạo hạnh như thể nhút nhát, nhưng thật ra ông rất táo tợn và rất nhiệt tình trong cái sự nghiệp đâm chém dao búa của ông anh tăm tiến lẫy lừng nọ. Và ông chẳng bao giờ ngần ngại phải tiếp xúc với quỷ dữ, lúc nào cũng hờm sẵn trong lòng ông. Có những đứa xấu miệng còn dám kháo với nhau là ông đã dám tiết lộ cho ông anh của ông những điều mà con chiên bồn đạo đã xưng tội với ông trong tòa giải tội. Cha Benjamin mỉm cười và nồng nhiệt bắt tay Michael. Ông ta dường như ngạc nhiên và bớt căng thẳng khi thấy nụ cười có vẻ hồn nhiên, cởi mở và thân thiện của Michael. Thật trái ngược với cách tiếng tăm giết người, không chùn tay của hắn. Người thứ hai đón Michael là một người lịch sự có thừa, nhưng không có vẻ thân thiện bằng cha Benjamin. Đó là ngài thanh tra Verlacdi. Xếp xong đám cớm trên toàn cõi Sicily, ông ta là người duy nhất trong số ba người ra đón Michael đã không có được lấy một nụ cười xã giao trên môi. Vóc người mảnh khảnh, ăn mặc cực bảnh so với dân cạo giấy ăn lương nhà nước ba cọc ba đồng. Đôi mắt săn lạnh của những người lai dòng máu Viking phương Bắc từ thời xa xưa đã từng xâm chiếm, cướp bóc xứ này. Thanh tra Verlacdi có lý để không khoái cái thằng mẽo này, vì nó đã lật gọng một cớm gọc, nếu không hơn thì cũng ngang tầm cỡ ông ta chứ không ít. Hắn đến xứ Sicily chẳng qua là để đợi thời, chứ đâu phải là để mai danh ẩn tích để đi tu. Bắt tay Michael là một gã có khổ người to lớn rành ràng hơn hai người kia. Đứng bên cạnh hai người vừa nói, nom kẽ như một ông khổng lồ, gã siết tay Michael buông tay rồi thân mật ôm chầm lấy hắn. À, chú em! Gã nói, thật là mừng khi được gặp lại chú tại Park Lomo này. Rồi đẩy Michael xích ra, nhìn vào mặt Michael vừa âu yếm vừa e dè. Tôi là Stephen Adolini, ông già của chú và tôi cùng lớn lên tại làng Corleon. Tôi đã gặp chú ở bên Mỹ, lúc đó chú còn nhỏ xíu xíu à. Chú có nhận ra tôi không? Thật là kỳ diệu, Michael đã nhận ra gã. Có gì đâu, dân Sicilian rất hiếm người có râu tóc đỏ như râu bắp của gã. Và đó là điểm độc đáo của gã. Và dân Sicilian cứ nhất định tin rằng Giuda bán chúa phản thầy xưa kia cũng có mái tóc đỏ như vậy. Và người nào đã nhìn thấy lão dù chỉ một lần cũng khó mà quên được. Cái miệng rộng toát khoác lại bị méo, cặp môi trông như con đỉa sâu và đòi lói như miếng thịt ngựa. Bên trên cặp môi ấy là hai lỗ mũi có lông rậm gì thò ra ngoài. Đôi mắt trũng sâu dưới hàng lông mày trổi sệ rậm gì như hai con sâu gióm. Ngay cả cái cười của gã cũng khiến người ta thấy rờn rợn và bắt người ta phải nghĩ đến chết chóc. Với vị giáo sĩ, Michael còn hiểu được mối liên hệ, chứ với cớm gọc Verlacdi thì mắc mớ gì mà cũng có mặt ở đây. Andolini, người có trách nhiệm liên lạc, đã vội vã và cẩn thận giải thích cho Michael về tư cách của cớm gọc trong vụ này. Dù vậy, Michael vẫn cứ cảnh giác. Ngài thanh tra đã chẳng nổi tiếng là một tay săn đuổi gắt cao anh chàng Giuliano đó sao? Và rõ là ngài thanh tra và cái gã Stefani Adolini chẳng ưa gì nhau. Cái lịch sự họ đối đãi với nhau là cái lịch sự của hai đối thủ sẵn sàng giao đấu chí tử, một mất một còn. Anh tài xế mở cửa xe cho họ. Cha Benjamino và Andolini vỗ vai trịnh trọng mời Michael ngồi vào ghế sau. bằng cái giọng khiêm nhường của một con chiên của Chúa, cha Benjamino nhấn mạnh là cha ngồi vào giữa để Michael ngồi cạnh cửa đặng ngắm phong cảnh thành phố Palermo cho tiện. Adolini ngồi phía cửa bên kia, còn ông canh cha thì ngồi kế trước với tài xế. Michael để ý thấy ông thanh tra lúc nào cũng lăm lăm cái cầm cái nắm cửa đặng có thể mở thật nhanh bất cứ lúc nào. Michael chợt thoáng nghĩ là cha Benjamino cố ý ngồi vào giữa để che bớt đạn cho hắn nếu bất ngờ bị bắn lén. Giống như một con hắc long, chiếc xe từ từ chuyển mình qua các phố xá của thành phố Palermo. Hai bên phố là nhà cửa xây theo kiểu Moore, những tòa công thự với hàng cột kiểu Hy Lạp và nhà thờ kiểu Tây Ban Nha. Những ngôi nhà thường dân sơn vôi màu lục, màu trắng, màu vàng. Tất cả đều có ban công trồng các dây hoa leo làm cho người đi dưới đường có cảm tưởng như đang đi luồn dưới gầm một dàn hoa. Phố xá có thể nói là đẹp nếu đừng có những đội bảo an, những đội cảnh sát quốc gia Ý đang đi tuần tiễu trên từng góc phố, và trên các ban công cũng có lính nữa. Những chiếc xe khác chạy bên xe của họ trông hóa ra lồn hẳn đi, nhất là những chiếc xe do lừa kéo của nông dân chở rau quả tươi từ quê ra tỉnh. Những chiếc xe này phết sơn sặc sỡ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ cách càng xe cho đến cây căm xe bằng gỗ. Phía hai bên xe thường vẽ cảnh một hiệp sĩ mặc áo giáp và ông vua đội vương miện. Ấy là tranh kể lại tích vua Charlemagne và hiệp sĩ Roland, vị anh hùng trong các truyện cổ tích dân gian Sicily. Nhưng ở một vài xe, Michael lại thấy vẽ nguệch ngoạc hình một anh chàng trông tuấn tú, mặc quần da, áo sơ mi cụt tay, thắt lưng xề xệ hai cây súng lục và vai đeo lồng lặng khẩu tiểu liên. Nhưng dù đó là cổ hay kim thì các bức tranh đó bao giờ cũng có một hàng chữ đỏ kính cẩn ghi tên Giuliano. Trong thời gian sống lưu vong ở Sicily, Michael đã được nghe kể nhiều điều về cái anh chàng Salvatore Giuliano này. Ngày nào trên báo chí cũng thấy có tên anh ta, ngay cả cái xứ Sicily này ai ai cũng nói về anh ta. Ngay cả Apollonia, cô bồ của Michael, cũng thú nhận rằng hàng đêm cô cũng như hầu hết mọi đứa con nít và đám thanh niên choai choai của cái đảo Sicily này vẫn cầu nguyện cho Giuliano được bình an. Chúng tôn thờ chàng ta và ngày đêm mơ ước được trở nên như chàng. Còn trẻ, mới ngoài 20 chứ mấy, anh chàng đã được đám đình dân tôn phong là tướng vì đã đương cự nổi cả một đạo binh được chính phủ phái tới để tiêu diệt chàng. Đã đẹp trai thì chứ, tánh nết chàng lại còn hào hiệp vì chàng đã đem phân phát lại cho đám dân nghèo hầu hết những gì mà chàng đã kiếm được bằng tội ác của mình. Ngoài ra, chàng còn tỏ ra đạo hạnh đàng hoàng. Cánh đàn em của chàng, đứa nào dám làm phiền đến các giáo sĩ và các phụ nữ là biết tay chàng liền. Độc đáo hơn hết là mỗi khi chàng hóa kiếp cho một tên mật báo viên hoặc một tên phản bội, chàng đều dành cho bọn này ít phút để ăn năn tội lỗi và cầu nguyện đặng làm hòa với các vị cai quản thế giới bên kia. Tất cả những điều này Michael đã nghe hết nhưng không rõ chi tiết cụ thể. Họ đã rời đại lộ về hướng khác khi thấy một tờ affix đã đập vào mắt Michael, nhưng cũng chỉ lầm thoáng thấy chữ Giuliano ở phía trên. Cha Benjamino nghiêng mình tựa vào cửa, nhìn ra xa và nói: đó là một trong những bản tuyên cáo của Galliano đấy. Nhà nước đã làm đủ cách rồi mà. Ban đêm, Palermo vẫn dưới quyền kiểm soát của anh ta. Tuyên cáo ấy nói gì vậy? Michael hỏi. Anh ta cho phép dân chúng lại được sử dụng xe điện, cha Benjamino nói. Cho phép? Michael mỉm cười hỏi tiếp. Một tên sống ngoài vòng pháp luật mà lại cho phép à? Ngồi phía bên kia, Stefa Adolini bật cười lớn. Mấy cha cảnh vệ lái xe điện thì Galliano đặt mình, nhưng trước đó dân chúng cũng được cảnh cáo trước chớ có đi xe điện. Bây giờ thì hứa không đặt mình nữa, thế thôi. Michael hỏi cộc lốc, xe điện đầy cớp như vậy làm thế nào anh chàng Galliano ấy đặt mình được? Ngài thanh tra quay đầu lại, đôi mắt xanh dờn chiếu thẳng vào Michael. Bởi vì trong cơn xuẩn ngốc của mình, Rome, tức chánh phủ trung ương của Ý, đã tống giam ông già bà già nó vì cái tội kết giao với đại trọng phạm, tức là kết giao với ông con trai của họ. Chính quyền Cộng hòa rồi mà vẫn chưa hủy bỏ đạo luật phát xít ấy. Cha Benjamino nói với giọng ngầm kiêu hãnh, ấy cũng vì cái vụ ấy mà ông anh tôi, ông Cos ấy mà. Trách Rome hết sức vậy đó. Trời đất! Michael thầm nghĩ, chùm Cos mà lại dám trách Rome? Chùm Cos là cái quái quỷ gì ngoài cái gọi là điều hợp viên trong đám mafia với nhau? Chiếc xe gần lại trước một tòa nhà đồ sộ sơn phôi màu hồng. Mỗi góc đều có tháp kiểu Hồi giáo sơn xanh nhô cao lên. Trước lối vào, một tấm vải bạt lớn sọc xanh viết chữ Khách sạn Umberto. Có cả hai tên gác cửa mặc gia phục, có cài nút đồng sáng loáng. Tuy nhiên, Michael đâu có ngợp với cái vẻ đồ sộ huy hoàng lộng lẫy và oai nghiêm ấy. Hắn đưa mắt chụp nhanh quang cảnh đường phố phía trước khách sạn. Hắn nhận ra ngay có ít nhất một chục vệ sĩ từng cặp đi lại lại dọc theo phía ngoài hàng rào song sắt. Bọn này chẳng thèm giấu giếm nhiệm vụ của mình, mở banh nút áo vest để lộ vũ khí lùng lẳng bên hông. Hai người hút thuốc lá đã chặn lối Michael khi hắn rời khỏi xe. Họ nhìn hắn soi mói như thể coi hắn là một nhân vật đáng lo ngại. Họ cũng tỏ ra chẳng cần biết Adolini và ngài thanh tra là ai. Khi hai người đã đi vào bên trong thì lập tức cửa đóng sập ngay lại phía sau lưng họ. Trên hành lang, bốn vệ sĩ khác xuất hiện và dẫn họ đến một hành lang khác. Bọn vệ sĩ này có điệu bộ vênh váo, kiểu như bọn đầy tớ trong cung hoàng đế. Cuối dãy hành lang lại một cánh cửa gỗ sồi nặng nề chặn ngang đóng kín. Mỗi người ngồi trên cái ghế cao trông như cái nhai, vội đứng dậy và rút chiếc chìa khóa bằng đồng sáng loang ra mở cửa. Hắn cúi đầu cười và mỉm cười, cái cười ra vẻ ăn ý với cha Benjamino. Ông này cũng mỉm cười chào lại. Cánh cửa mở dẫn ra một dãy phòng lộng lẫy, những cửa sổ kiểu Pháp mở trông ra vườn. Ngoài vườn, hoa chanh tỏa hương thơm ngào ngạt. Khi họ vào dãy phòng ấy, Michael thấy hai người ngồi sẵn bên trong. Michael tự hỏi tại sao ông trùm lại phải canh gác kỹ đến thế. Lão là bạn của Galliano, đồng thời cũng là thủ túc thân tín của ngài bộ trưởng bộ tư pháp ở Rome. Và lại, chính cảnh vệ xăng xăng phủ kín đường phố Palermo. Vậy thì ai? Cái gì đã khiến cho ông trùm phải xét đến thế? Kẻ thù của lão là ai vậy? Đồ đạc trong phòng khách được chế tạo đặc biệt cho phù hợp với tòa lâu đài kiểu Ý. Chiếc ghế bành lớn, ghế tràng kỷ dài và sâu như một chiếc tàu nhỏ. Bàn cẩm thạch lớn như thể nó được sinh từ viện bảo tàng về. Tất cả những thứ đều ứng với khuôn khổ của một con người vừa từ ngoài vườn đi vào để chào đón họ. Hai tay lão giang rộng ôm chầm lấy Michael. Lúc đứng, ông trùm Cropmagno khó vẻ có chiều ngang hơn chiều cao, mái tóc rậm ngả màu và xoắn tít như tóc mấy anh nhỏ, nhưng được cắt tỉa cẩn thận. Mái tóc ấy phủ lên cái đầu to và tròn như đầu sư tử. Đôi mắt lão toát ra vẻ nham hiểm. Hai con mắt như hai trái nho gắn trên cặp má nung núc những thịt, trông như hai mảnh gỗ vụ ốp vào mặt. Má bên phải thì nhẵn nhụi, nhưng má bên trái thì hằn lên mấy vết thẹo. Nhưng cái miệng thì lại duyên không ngờ. Môi trên có một hàng ria con kiến, dưới cằm có một chòm râu rậm như để gắn chặt các bộ phận, trên mặt của lão lại là một.